Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 27 tháng 2 năm 2014 lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tân chính phủ Ukraine tìm cách hòa giải kinh tế.
Now the main task is to work on economic issues and
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Tổng thống bị lật đổ của Ukraine yêu cầu Nga bảo vệ cho an toàn cá nhân. Đại sứ Mỹ cảnh báo Trung Quốc và Nhật Bản né tránh những hành vi khiêu khích. Và nhà truyền giáo Nam Triều Tiên nhận tội làm gián điệp ở Bình Nhưỡng.
Chúng tôi cũng có bài tường trình từ Bắc Kinh về tình hình chính sự Thái Lan và bài nói về một giới chức Bắc Triều Tiên bí mật đi thăm Trung Quốc sau câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái vừa cập nhật.
Tổng thống bị lật đổ của Ukraine, ông Viktor Yanukovych, nói rằng ông vẫn tự xem là nguyên thủ quốc gia của Ukraine và ông đã yêu cầu Nga bảo vệ cho sự an toàn của cá nhân ông. Ông Yanukovych ngày hôm nay phổ biến một thông cáo cho các hãng thông tấn Nga từ một nơi không được tiết lộ. Ông đã không xuất hiện công khai kể từ hôm thứ Bảy là ngày mà Quốc hội Ukraine biểu quyết cách chức ông và ấn định tổ chức bầu cử trước kỳ hạn vào ngày 25 tháng 5. Trong khi đó, quyền Tổng thống Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, đã cảnh báo hải quân Nga ở bán đảo Crimea không được rời khỏi nơi đồn trú sau khi những phần tử vũ trang chiếm cứ các tòa nhà chính phủ ở thủ phủ của khu vực. Ngày hôm nay, ông Turchynov nói rằng bất kỳ sự di chuyển nào của binh sĩ Nga đều được xem là xâm lăng quân sự. Hạm đội hắc hải của Nga đặt căn cứ tại thành phố Sevastopol của vùng Crimea. Trước đó trong ngày hôm nay, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ông Arsen Ovakov nói rằng cảnh sát đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi các tòa nhà của chính phủ và nghị viện khu vực ở thủ phủ Simferopol bị những phần tử vũ trang chiếm cứ. Có tin cho biết là quốc kỳ của Nga đã được treo trên các tòa nhà và ông Ovakov nói rằng cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh những tòa nhà bị chiếm. Khu vực này là nơi xảy ra những vụ đối đầu giữa những người ủng hộ thân chính phủ Ukraine và những nhân vật tranh đấu thân Nga. Đa số dân chúng vùng này là người nói tiếng Nga, có chủ trương thân Moscow, nhưng đây cũng là quê hương của người thiểu số Tatar theo đạo Hồi, có xu hướng chống Nga. Ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo lâm thời Ukraine đã chỉ định lãnh tụ đối lập Arseniy Yatsenyuk làm tân thủ tướng và theo dự liệu thì Quốc hội sẽ quyết định về sự bổ nhiệm này trong ngày hôm nay. Ông Yatsenyuk có chủ trương thân Tây Phương và từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của ông là ngăn không để cho kinh tế Ukraine bị sụp đổ. Tòa Bạch Ốc cho biết là Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ các nhà lãnh đạo Ukraine trong lúc họ thành lập một chính phủ đa đảng đại diện cho mọi người Ukraine. Washington cũng kêu gọi chính phủ nhiều thành phần theo đuổi hòa giải và xem đó là nền tảng để nhận được viện trợ quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết là Washington đang xem xét tới một kế hoạch cung cấp cho Ukraine một khoản bảo đảm tín dụng 1 tỷ đô la. Ông Kerry cũng cảnh báo rằng việc Nga can thiệp quân sự ở Ukraine sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã ra lệnh thực hiện một cuộc diễn tập quân sự khẩn cấp trong những khu vực, bao gồm khu vực gần biên giới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu nói rằng cuộc diễn tập có mục đích kiểm tra tình trạng sẵn sàng để ứng phó với những tình huống cấp bách đe dọa tới an ninh quân sự của Nga. Điện Kremlin không nêu đích danh Ukraine, nhưng trước đó họ nói rằng họ sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Moscow mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, người được chỉ định làm thủ tướng lâm thời hôm thứ Tư, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và là một đồng minh thân thiết của bà Yulia Tymoshenko, là biểu tượng của phe thân Tây Phương. Chính khách xuất thân là kinh tế gia và luật sư này là một trong ba nhà lãnh đạo nổi bật của phe đối lập trong vụ khủng hoảng chính trị đã kéo dài 3 tháng qua. Hôm thứ Tư, ông Yatsenyuk cảnh báo rằng tân chính phủ sẵn sàng thực hiện những biện pháp không được người dân ưa thích để mang lại ổn định cho nền kinh tế đang ở bên bờ vực sụp đổ. Sinh ra trong một gia đình khoa bảng tại thành phố Chernivtsi ở miền Tây, ông Yatsenyuk, 39 tuổi, đã giữ chức thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine trong 10 năm. Năm 2007, ông đã được các nhà lập pháp bầu làm chủ tịch quốc hội dưới thời Tổng thống Yanukovych, nhưng chưa đầy một năm sau đó thì ông đã từ chức trong lúc xảy ra những vụ đấu đá chính trị ở thủ đô. Hồi tháng trước, giữa lúc thủ đô Kiev chìm ngập trong những cuộc biểu tình chống chính phủ, thì Tổng thống Yanukovych thân Nga đã đề nghị ông Yatsenyuk giữ chức thủ tướng. Tuy nhiên, nhân vật lãnh đạo đảng Tổ quốc này đã từ chối và ông nói rằng tương lai của đất nước phải do người dân định đoạt, chứ không phải do các giới chức chính phủ. Các nhà phân tích cho rằng chính phủ lâm thời Ukraine có phần chắc sẽ được sắp xếp lại sau cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5, và do đó tương lai chính trị của ông Yatsenyuk không mấy rõ ràng.
Quốc hội Ukraine hôm nay sẽ bỏ phiếu chấp thuận lãnh đạo mới của nước này giữa những cuộc biểu tình của một số người tin rằng chính phủ được thành lập trước khi người dân có đủ thời giờ tìm hiểu các ứng cử viên. Những người này yêu cầu các nhà lập pháp Ukraine thành lập một chính phủ đại diện cho tất cả các thành phần xã hội. Thông tín viên Slatisa Hulk ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ Alexander Mutsik nói với đài VOA là nước ông hiện nay đã có chính phủ hợp pháp với mục tiêu chính là ổn định đất nước.
Now the main task is to work on economic issues and as well on security issues.
Nhiệm vụ chính bây giờ là bàn thảo về các vấn đề kinh tế cũng như an ninh, về những vấn đề như sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tính khả thi của các biên giới, xoa dịu tình hình và củng cố ổn định.
Ukraine có một con số đáng kể những người nói tiếng Nga, hầu hết cư ngụ tại vùng Crimea, sát cạnh Hắc Hải. Người dân tại vùng này bày tỏ lo ngại về tương lai của họ tại Ukraine sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych ra đi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tập trận khẩn cấp tại các khu vực của Nga gần biên giới Ukraine. Các nhà lãnh đạo phương Tây cảnh báo Moscow hãy tránh mọi sự can thiệp vào Ukraine. Đại sứ Mutsik ca ngợi Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã ủng hộ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước ông.
It's very important to show to the whole world that nobody has the right to play any cards including Crimea.
Điều rất quan trọng là chứng tỏ cho toàn thể thế giới thấy là không ai có quyền sử dụng bất cứ con bài nào, gồm cả con bài Crimea. Và điều cũng quan trọng nữa là đem lại cho Ukraine sự trợ giúp kinh tế và tài chính càng sớm càng tốt.
Hoa Kỳ và châu Âu cũng hối thúc các nhà lãnh đạo mới của Ukraine thành lập một chính phủ gồm mọi thành phần để cứu nước này khỏi bị tan rã. Nhà phân tích chính trị Ilan Berman thuộc Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ ở Washington nói điều quan trọng không phải là thành phần các chính trị gia trong chính phủ mà là những chính sách mà họ thiết lập.
I think you have a very significant, credible Russian threat of military force, among other things.
Tôi nghĩ hiện đang có một mối đe dọa rất đáng kể và khả tín về lực lượng quân sự Nga trong số những vấn đề khác. Chắc chắn là áp lực của Nga sẽ làm lệch hướng tiến trình ở một mức độ nào đó khiến cho các ứng cử viên xuất hiện phải được người dân nói tiếng Nga tại Ukraine chấp nhận được.
Nhiều người Ukraine hiểu điều đó và nói không cần thiết phải loại bỏ tất cả các thành viên của chính phủ cũ.
There should be some old ones, but the majority should be from the new one.
Bà Galiana Muchenko, một cư dân Kiev, cho rằng nên có một số thành viên cũ, nhưng đa số phải là những người mới. Và một số người khác nghĩ là điều sai lầm khi giải tán cảnh sát chống bạo động. Ông Artyom, một cư dân Kiev, phát biểu.
To just disband them and leave them without any job is not practical. What will they do all these?
Chỉ giải tán họ và để cho họ không có việc làm nào cả thì không thực tế. Tất cả những người này sẽ làm gì? Có thể ngày mai họ sẽ giết người, cướp của và thành lập các băng đảng.
Các nhà phân tích nói tương lai của Ukraine có thể tùy thuộc vào khả năng có được viện trợ kinh tế và vãn hồi sự yên tĩnh trong những tuần lễ tới hay không.
Voice of America, Washington.
Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan đã truy tố thủ tướng tạm quyền về tội sao lãng nhiệm vụ, một quyết định có thể buộc bà phải rời chức. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Ủy ban chống tham nhũng toàn quốc Thái Lan đã ấn định ngày 14 tháng 3 là hạn chót để bà Dinlak Sinawat phải đáp lại cáo trạng sao lãng nhiệm vụ. Ông Norawit Lalayan, một trong các luật sư của quyền thủ tướng, nói rằng bà Dinlak tin tưởng là bà không làm điều gì bất hợp pháp.
Về lương này, thì thân là vô thân dân đi, nha, các, dân đi, hãy cùng làm việc với PPC, dân đi.
Vị luật sư này nói Thủ tướng sẵn sàng hợp tác với ủy ban, cung cấp thông tin và bằng chứng, bởi vì bà tin vào sự trung thực của mình. Luật sư này nói kế hoạch trợ giá gạo nằm giữa các cáo buộc đem lại lợi ích cho nông gia Thái. Nhưng nếu không theo đúng kế hoạch của bà, thì vụ việc này có thể dẫn tới việc bà bị thượng viện truất nhiệm hoặc bị truy tố hình sự. Bà bị tố cáo là có biết về vấn đề tham nhũng trong dự án gạo nhưng đã không ngăn chặn vấn đề. Mấy trăm người ủng hộ bà, được gọi là phe áo đỏ, đã chặn lối ra vào trụ sở ủy ban, nằm ngay phía bắc thủ đô, trong tỉnh Nonthaburi, trước khi bắt đầu phiên xét xử. Họ tìm cách chặn các ủy viên vào trụ sở, đòi tất cả từ chức và cáo buộc cơ quan này là có thành kiến chống lại bà Dinh Lắc. Mấy trăm người biểu tình ủng hộ chính phủ đã lập vòng vây chặn một cổng ra vào. Phiên xử đã được chuyển tới một công ốc gần đó. Dự án gạo bị hoang ố vì những cáo buộc tham nhũng, từng được coi là một chính sách cấp thiết của chính quyền của bà Dinh Lắc, bảo đảm hỗ trợ cho hàng triệu nông gia được trả giá hoa màu cao hơn giá thị trường, nhưng ngân quỹ đã hết tiền. Trước sự kiện nhiều nông gia gặp chậm trễ trong việc thanh toán, nhiều ủng hộ viên cốt yếu của bà Dinh Lắc đã lung lay. Một lời hứa trả tiền nhanh được đưa ra vào tuần trước đã giúp cho bà được thảnh thơi đôi chút, và nông gia lái xe máy cày đã quay đầu lại sau khi tiến tới thủ đô để đòi thanh toán tiền ngay. Giả sử họ tiếp tục đến thủ đô thì việc này sẽ gây rối loạn thêm trên các đường phố chính của Bangkok, nơi phe áo vàng, chống chính phủ và những người biểu tình khác đã chiếm đóng các giao lộ chính trong nhiều tuần lễ. Họ đã dựng các sân khấu và hàng trăm lều trại trong khuôn khổ chiến dịch đóng cửa Bangkok, còn định tiếp tục cho đến khi bà Dinh Lắc bị lật đổ. Người lãnh đạo các cuộc biểu tình là cựu phó thủ tướng Sunthep Thausungban. Ông này bị truy tố về tội sát nhân trong vụ trấn áp các cuộc biểu tình của phe áo đỏ. Sau khi cam kết sẽ không bao giờ nói chuyện với bà Dinh Lắc, ông lại thay đổi lập trường hôm thứ Năm và cho biết sẽ đàm phán với bà, nhưng chỉ dưới hình thức một cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình trên mọi kênh toàn quốc. Phát biểu với các phóng viên, bà Dinh Lắc cho biết, trước khi có thể diễn ra các cuộc thương nghị, ông Sunthep phải đình chỉ mọi cuộc biểu tình để có thể nối lại tiến trình bầu cử bị cắt đứt. Ông Sunthep lập luận rằng các cuộc bầu cử không khả thi bởi vì các ủng hộ viên của bà Dinh Lắc có thể lại dùng tiền mua lại chức vụ. Ông muốn một hội đồng không do dân cử cai quản đất nước trong một thời gian vô hạn định. Bạo động ở thủ đô và các vùng lân cận đã leo thang trong tuần lễ vừa qua với những vụ nổ súng và tấn công bằng lựu đạn. 4 trẻ em nằm trong số những người tử nạn trong đợt bạo động mới nhất. Không có mấy cảnh sát hiện diện trên đường phố thủ đô. Quân đội Thái thường có xu hướng trung lập, nhưng được các chuyên gia coi là có cảm tình với những người muốn lật đổ bà Dinh Lắc, đã bắt đầu mở rộng các trạm kiểm soát ở thủ đô. Tuy nhiên, các tướng lãnh đã lặp lại rằng họ không có ý định thực hiện thêm một cuộc đảo chính. Quân đội đã lật đổ anh của bà Dinh Lắc, ông Thaksin Shinawat, ra khỏi chức thủ tướng vào năm 2006. Vụ này đã châm ngòi cho một thời kỳ đấu tranh chính trị kéo dài, đôi khi gây chết chóc. Người nắm quyền tối thượng trong nước, quốc vương Bumibo Abdullahi, 86 tuổi, rất yếu ớt và đã không can thiệp. Trong một bài phát biểu ngập ngừng với quốc dân vào dịp sinh nhật hồi tháng 12, nhà vua đã kêu gọi tất cả mọi người hợp tác vì lợi ích của toàn thể quốc gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam hoan nghênh Hiệp định Hợp tác Việt-Mỹ về năng lượng hạt nhân vừa được Tổng thống Hoa Kỳ thông qua. Tổng thống Barack Obama ngày 24 tháng 2 phê chuẩn Hiệp định Cung cấp Hạt nhân Dân sự, gọi tắt là Hiệp định 123, cho phép các doanh nghiệp Mỹ đầu tư, cung cấp công nghệ và nhiên liệu hạt nhân cho Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 2, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình bày tỏ hy vọng rằng hiệp định này sẽ tạo khung pháp lý cao nhất về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Vẫn theo lời người phát ngôn Lê Hải Bình, Hiệp định 123 sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận và sử dụng vật liệu cũng như công nghệ hạt nhân tiên tiến từ Mỹ vì mục đích hòa bình, đảm bảo an toàn hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Sau khi Tổng thống phê duyệt, Quốc hội Mỹ có 3 tháng để xem xét thông qua hiệp định này trước khi hiệp định chính thức có hiệu lực. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên ngày 27 tháng 2 cho biết Seoul đang theo dõi sát Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự Việt-Mỹ vì có nhiều ý kiến cho rằng Hoa Kỳ đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình để bán lò hạt nhân cho Việt Nam, quốc gia có nhu cầu năng lượng tăng cao. Theo Hiệp định 123 được ký tắt giữa Ngoại trưởng hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm ngoái, thì Việt Nam cam kết không làm giàu uranium nhưng sẽ mua nhiên liệu hạt nhân từ thị trường quốc tế cho các lò phản ứng nội địa. Nội dung hiệp định chưa được phổ biến công khai, nhưng báo chí nước ngoài dẫn lời các giới chức Mỹ cho biết Hiệp định 123 không có điều khoản ràng buộc pháp lý cấm Việt Nam không được phát triển các khả năng về làm giàu uranium hay tái xử lý các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã bày tỏ quan ngại rằng chính quyền của Tổng thống Obama đang áp dụng chính sách mâu thuẫn và khó hiểu trong lĩnh vực cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhận xét Việt Nam là thị trường lớn thứ nhì tại Đông Á về năng lượng hạt nhân sau Trung Quốc. Thị trường trị giá khoảng 10 tỷ đô la này dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 5 lần vào năm 2030. Ngoài Hoa Kỳ, Việt Nam cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Nga, Pháp, Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Nhật và Canada. Tổng thống Hoa Kỳ nói, Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự với Việt Nam sẽ không tạo ra rủi ro bất hợp lý cho quốc phòng và an ninh. Mỹ và Nam Triều Tiên cũng có Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự 123 ký kết hồi năm 1972. Seoul nhiều lần yêu cầu Washington xem xét lại thỏa thuận đã được sửa đổi vào năm 1974, trong đó cấm Nam Triều Tiên làm giàu uranium hoặc tái chế biến nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Nam Triều Tiên nói họ cần mở rộng hoạt động hạt nhân dân sự để đáp ứng nhu cầu nội địa, cũng như tăng cường vị trí là quốc gia xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, yêu cầu của Seoul bị Hoa Kỳ phớt lờ vì lo ngại các tác động có thể có đối với nỗ lực của Mỹ về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Trung Quốc ngày 27 tháng 2 cho hay, quyết định về việc lập thêm các vùng nhận dạng phòng không sẽ tùy thuộc vào mức độ nguy cơ mà Trung Quốc phải đối mặt. Tuyên bố được đưa ra giữa những suy đoán rằng Bắc Kinh sẽ sớm ban hành một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, tương tự như tại biển Hoa Đông hồi cuối năm ngoái, khiến Nhật, Nam Triều Tiên và Mỹ lên tiếng báo động. Đáp câu hỏi liệu Trung Quốc có dự định lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông hay không, ông Dương Vũ Quân, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh. Trung Quốc, một quốc gia có chủ quyền, có tất cả mọi quyền để làm như vậy. Tuy nhiên, ông Dương nói, quyết định này còn tùy thuộc vào mức độ những nguy cơ về an ninh mà Trung Quốc đối mặt. Trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Dương rằng Trung Quốc tin là tình hình chung ở Biển Đông hiện nay và các mối quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước lân cận đang ổn định. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản là đã thổi phồng các suy đoán rằng Bắc Kinh có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Ông Dương cũng đồng thời tố cáo Nhật có chủ đích trong việc này với các ý đồ che giấu và đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Nhật Bản dự kiến sẽ vận động quốc tế chống lại vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc tại một hội nghị Liên Hiệp Quốc về hàng không dân sự đang diễn ra ở Montreal, Canada. Hãng thông tấn Kyodo ngày 27 tháng 2 dẫn các nguồn tin từ chính phủ Tokyo cho hay Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ lên tiếng phản đối vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở biển Hoa Đông tại các vòng họp cuối của Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế vào giữa tháng 3, bàn về các biện pháp an toàn hàng không dân dụng. Họ hy vọng động thái này sẽ ngăn cản nỗ lực của Bắc Kinh muốn biến vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm cả các quần đảo Nhật Trung đang có tranh chấp, thành chuyện đã rồi. Hoa Kỳ và Nhật Bản hy vọng sẽ bao vây Trung Quốc bằng sự hợp tác của Anh, Úc và các nước trong khối ASEAN ở Đông Nam Á. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 26 tháng 2 kêu gọi tiến hành các cuộc thương lượng để hình thành một bộ quy tắc ứng xử tại biển Hoa Đông, nơi căng thẳng đang gia tăng vì các động thái giành chủ quyền của Trung Quốc. Phát biểu của ông Mã được đưa ra giữa lúc báo chí nội địa ngày 26 tháng 2 đưa tin rằng Đài Loan đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự có sự tham gia của các tàu và máy bay chiến đấu tại khu vực mà Đài Loan và Nhật có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Các quần đảo có tranh chấp ở đây do Tokyo kiểm soát và đặt tên là Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài. Hãng thông tấn TPA dẫn phát biểu của Tổng thống Đài Loan tại một hội nghị quốc tế về an ninh khu vực diễn ra ở Đài Bắc hôm 26 tháng 2, rằng tất cả các bên nên cùng làm việc với nhau thiết lập một bộ quy tắc ứng xử về việc sử dụng không phận và vùng biển ở biển Hoa Đông dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và lợi ích hỗ tương. Ông Mã Anh Cửu cũng kêu gọi thành lập một cơ chế thảo luận đa phương tại khu vực càng sớm càng tốt để giải quyết các tranh cãi liên quan đến vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc, hầu phát huy sự hợp tác và mang lại hòa bình thịnh vượng cho khu vực. Thông tấn xã Trung ương CNA của Đài Loan dẫn lời ông Mã đề nghị nếu cần có thể thông qua các biện pháp tránh xung đột hay những sự tính toán sai lầm và giảm tác động đối với quyền tự do và an ninh hàng không. Trung Quốc ngày 26 tháng 2 tố cáo Philippines cố ý khiêu khích trong một sự cố xảy ra tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông mà Manila tố cáo là tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công người dân Philippines. Philippines chính thức phản đối Trung Quốc về vụ việc này hôm 25 tháng 2 và nói rằng Trung Quốc tìm cách ngăn cản ngư dân của Philippines đánh bắt cá trong vùng biển của Philippines xung quanh bãi cạn Scarborough. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ tố cáo này, nói rằng tàu của Trung Quốc có quyền đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào trong lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, tàu của Philippines đã không nghe theo lệnh của tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực, mà còn tỏ thái độ đối đầu, khiêu khích. Bà Hoa cũng tố cáo Philippines là vừa ăn cắp vừa la làng, và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không bao giờ chấp nhận các hành vi khiêu khích có chủ ý. Quân đội Philippines đầu tuần này tố cáo rằng tàu tuần duyên của Trung Quốc ngày 27 tháng Giêng đã dùng vòi rồng xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough, thuộc chủ quyền của Philippines.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Các cơ quan truyền thông Nam Triều Tiên loan tin một giới chức kinh tế cấp cao của Bắc Triều Tiên đã bí mật đi thăm Trung Quốc để thu hút đầu tư. Bắc Kinh không xác nhận, cũng không phủ nhận tin này, nhưng nói rằng duy trì quan hệ chặt chẽ là điều quan trọng cho cả hai quốc gia. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Van Sant gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Theo các cơ quan truyền thông Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã phục chức cho hai giới chức đặc trách về mậu dịch và quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Đây là một dấu hiệu cho thấy chế độ miền Bắc có thể tìm cách hàn gắn quan hệ kinh tế với Liên Quốc đầy thế lực. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố bà chưa thấy các bản tin về các giới chức được phục chức. Nhưng trong tư cách là nước láng giềng thân cận, Bắc Kinh tin rằng quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên mang tầm quan trọng đối với toàn khu vực cũng như đối với cả hai nước. Giới truyền thông Nam Triều Tiên cũng dẫn những nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh nói rằng một trong các giới chức đã bí mật đi thăm Trung Quốc tuần trước để thu hút đầu tư. Có tin ông Kim Ki-sok, Chủ tịch của Ủy ban Phát triển Kinh tế Nhà nước, đã đi thăm Thẩm Quyến, Singapore và Malaysia. Một chuyến thăm như thế mà bình thường sẽ không được chính thức quảng bá, sẽ là lần đầu tiên mà một giới chức cấp cao của Bắc Triều Tiên đến Trung Quốc kể từ sau vụ hành quyết ông Jang Song-taek, người cậu của ông Kim Jong-un. Ông Jang đã vận động cải cách kinh tế ở Bắc Triều Tiên và đi tiên phong trong nhiều dự án đầu tư trong nước do Trung Quốc đứng đầu. Sau vụ hành quyết ông Vương Đông, một giáo sư trường Đại học Bắc Kinh, nói rằng nhiều doanh gia Trung Quốc lo ngại về việc Trung Quốc liên tục đầu tư vào Bắc Triều Tiên, nhưng nay tin rằng Bắc Triều Tiên lại muốn tiếp tục các dự án đầu tư với Trung Quốc.
Hầu hết các chuyên gia phân tích tin rằng đó là một cuộc đấu tranh quyền lực, không phải là một cuộc đấu tranh giữa các chủ thuyết khác nhau, ủng hộ hay chống đối cải cách. Do đó việc thanh trừng ông Jang Song-taek không có nghĩa là sự kết cục của cái được gọi là chính sách cải cách.
Giao thương giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã bùng ra trong những năm gần đây với sự kiện Bắc Triều Tiên gửi tài nguyên qua Trung Quốc để đổi lấy thực phẩm, vũ khí và đầu tư. Trong một loạt các cuộc khảo cứu mới đây của trường Đại học Johns Hopkins về những công ty Trung Quốc làm ăn ở Bắc Triều Tiên, các nhà đầu tư than phiền về những vụ hối lộ, hạ tầng cơ sở yếu kém và các biện pháp an ninh không cần thiết. Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đi thăm Bắc Kinh và yêu cầu trợ giúp làm áp lực Bắc Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, đầu tư giữa hai nước đồng minh lâu đời này có thể tiếp tục vững mạnh. Trung Quốc đang dự định khai trương một tuyến đường xe lửa cao tốc đến Bắc Triều Tiên vào năm 2015.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông Gary Locke mới đây lên tiếng cảnh báo chống lại những hành vi khiêu khích của Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước đang đối đầu gay gắt trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Lời cảnh báo này cộng với những lời chỉ trích về tình hình nhân quyền Trung Quốc đã được đưa ra ngày hôm nay trong cuộc họp báo chót của ông Locke tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, hai ngày trước khi ông lên đường trở về Hoa Kỳ.
Call on both sides to avoid any type of actions that would be deemed provocative that would raise tensions.
Đại sứ Locke kêu gọi cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản hãy né tránh những hành vi có thể bị xem là gây hấn, làm cho căng thẳng gia tăng. Ông cũng nói rằng hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng nếu xảy ra những vụ việc như tàu đánh cá tông vào tàu của hải quân và có người bị chết đuối. Cả Tokyo và Bắc Kinh trong những tháng qua đã nhiều lần ra lệnh cho phản lực cơ chiến đấu của họ cất cánh khẩn cấp và cũng phái tàu tuần tra đến giám sát sự hiện diện của đối phương gần quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa. Trong 2 năm giữ chức đại sứ, ông Locke đã phải đối mặt với những tố cáo cho rằng Hoa Kỳ ủng hộ yêu sách của Nhật đối với quần đảo này. Và ngày hôm nay, ông đã một lần nữa bác bỏ tố cáo đó. Trong một bài diễn thuyết hôm thứ Tư, ông Locke đã mạnh mẽ chỉ trích chính phủ Bắc Kinh về việc đàn áp những người chỉ trích đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có nhiều người đã bị bỏ tù trong vài năm gần đây. Đại sứ Locke nói rằng mức sống của người dân Trung Quốc đã được nâng cao trong mấy mươi năm qua, nhưng ông nhấn mạnh rằng nhân quyền không phải chỉ giới hạn trong sự thịnh vượng kinh tế. Ông cũng đặc biệt đề cập tới vụ án của ông Ilam Toti là một học giả người Uyghur nổi tiếng. Hồi đầu tuần này, ông Toti bị chính thức truy tố về tội âm mưu chia cắt đất nước vì những phát biểu của ông về chính sách của Trung Quốc trong vùng Tân Cương. Ông Locke nói rằng ông rất quan tâm tới vụ này. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh nói rằng phát biểu của phía Mỹ là một sự vi phạm trắng trợn đối với công việc nội bộ và chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. Họ nhấn mạnh rằng giáo sư Toti là người bị nghi phạm tội hình sự. Tại Đông Bắc Á, thì Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa phóng 4 phi đạn tầm ngắn ở vùng biển ngoài khơi phía đông. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng không cho biết thêm chi tiết về vụ phóng xảy ra hôm nay và Bình Nhưỡng chưa bình luận gì về tin này. Việc Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm phi đạn tầm ngắn không phải là bất bình thường và lâu nay vẫn được xem là để đưa ra những thông điệp chính trị cho miền Nam. Vụ phóng mới nhất này xảy ra trong lúc Seoul và Washington tiến hành một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn mà Bắc Triều Tiên xem là một hành vi khiêu khích không thể chấp nhận. Trong khi đó, một nhà truyền đạo cơ đốc người Nam Triều Tiên ngày hôm nay thú nhận là đã tuân theo chỉ thị của chính phủ ở Seoul để tìm cách lật đổ chính phủ Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-un là một trong số ít nhất 3 nhà truyền giáo bị bắt giam ở Bắc Triều Tiên, là nơi mà chính phủ xem những người hoạt động tôn giáo không được cho phép là gián điệp. Lời nhận tội của ông Kim đã được đưa ra tại một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng. Ông nói rằng ông bị bắt hồi tháng 10 trong khi mang theo những cuốn thánh kinh và những tài liệu tôn giáo khác. Ông nói thêm rằng ông muốn biến Bắc Triều Tiên thành một nước có đạo và tiêu diệt chính phủ và chế độ hiện nay ở Bình Nhưỡng. Ông cũng nói rằng ông nhận tiền bạc và chỉ thị của tình báo Nam Triều Tiên và đã tuyển mộ người Bắc Triều Tiên làm gián điệp cho miền Nam. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, ông Kim Uy-do, ngày hôm nay nói rằng nhà truyền giáo thuộc Hội Thánh Baptist này chỉ thực hiện những hoạt động thuần túy tôn giáo và ông yêu cầu Bình Nhưỡng trả tự do cho ông Kim Jong-un. Hồi tháng 11, giới hữu trách Bắc Triều Tiên đã cho biết là họ bắt được một người mà họ gọi là gián điệp của Nam Triều Tiên và sau này thì người ta mới biết người bị bắt đó chính là ông Kim Jong-un, năm nay 50 tuổi. Ngay cả trước khi Nam Triều Tiên phủ nhận cáo giác cho rằng ông Kim làm gián điệp thì nhiều người đã nêu nghi vấn về điều được gọi là lời nhận tội của ông. Bởi vì Bắc Triều Tiên lâu nay vẫn thường ép buộc những người nước ngoài mà họ bắt giam phải đọc lời thú tội để gia tăng cơ hội được trả tự do. Ông Kim Jong-un ngày hôm nay nói trước ống kính truyền hình rằng sau khi từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, ông đã xúi dục dân chúng Bắc Triều Tiên đập phá những bức tượng của các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và thay vào đó bằng những nhà thờ lớn. Ông cũng cho biết ông nói với người Bắc Triều Tiên là hòa bình không dựa vào khí giới mà dựa vào tình thương và hòa bình là do Thượng Đế định đoạt chứ không phải do vũ khí hạt nhân.
Duy Ái vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Let me be your hero.
Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. Kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Here tonight,
Hơn 13 triệu cái chết có thể ngăn ngừa được tại Trung Quốc trong 40 năm sắp tới nếu nước này thi hành đầy đủ các biện pháp chống hút thuốc toàn cầu. Nhưng chính phủ Bắc Kinh chưa thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện việc kiểm soát hút thuốc. Mặt khác, một dược phẩm được sử dụng để điều trị ung thư vú có thể sẽ có một công dụng nữa, như một vũ khí chống lại việc nhiễm nấm độc gây chết người, sẽ giết bệnh nhân HIV/AIDS nhiều hơn là bệnh lao phổi. Công dụng mới có tiềm năng phát triển của tamoxifen đã được khám phá như một phần trong tiến trình thử nghiệm của loại thuốc cũ đã được chấp thuận. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới hai vấn đề vừa kể dựa theo các bài tường thuật của thông tín viên VOA Jessica Berman.
Hồi năm 2003, Trung Quốc đã ký vào Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát hút thuốc. Nhưng họ chỉ thực thi một cách nửa vời các khuyến cáo của Tổ chức Thế giới này để hạn chế việc hút thuốc. Các chuyên gia nói rằng, việc theo đúng những hướng dẫn có thể cắt giảm tỷ lệ người hút thuốc xuống 40% vào năm 2050. Không có các biện pháp mạnh hơn, các chuyên gia ước tính 50 triệu cái chết liên quan tới hút thuốc có thể xảy ra tại Trung Quốc trong khoảng thời gian đó. Các tác giả của một cuộc khảo cứu mới đưa ra những tiên đoán của họ dựa trên một mô thức điện toán được gọi là SimSmoke. Ông David Levy thuộc Trung tâm Ung bướu Lombardy thuộc trường Đại học Georgetown ở Washington, D.C. nói rằng Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, chiếm khoảng 1/3 số người hút thuốc lá trên thế giới. Hơn một nửa đàn ông tại Trung Quốc hút thuốc lá. Ông Levy nói rằng người ta thường hay mắc phải thói quen gây chết người này mà không ý thức được hậu quả lâu dài của nó đối với sức khỏe.
Thuốc lá, một khi đã trở thành thói quen và tại nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, ta thấy ban đầu việc hút thuốc kèm theo một uy thế nào đó.
Công ước của Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi mở một chiến dịch chống hút thuốc và cấm hút thuốc tại tất cả những nơi công cộng. Để khuyến khích việc bỏ hút thuốc, tổ chức này cũng kêu gọi cảnh báo về vấn đề sức khỏe trên các bao thuốc, các chương trình để giúp người ta từ bỏ thói quen này và áp dụng việc tăng thuế thuốc lá. Các chuyên gia nói rằng tăng thuế thuốc lá lên 75% sẽ cứu được 3,5 triệu mạng sống và một lệnh cấm quảng cáo thuốc lá có thể giúp cứu được khoảng 2 triệu mạng sống nữa. Kể từ khi ký vào công ước này, Trung Quốc áp đặt 12% thuế trên thuốc lá, nhưng giá cao không ảnh hưởng tới người tiêu thụ. Ông Hồ Đức Chu, một giáo sư về chính sách kinh tế công cộng tại trường Đại học California ở Berkeley, là đồng tác giả cuộc khảo cứu được công bố trên tạp chí British Medical Journal. Ông Hồ lạc quan rằng các tập tục văn hóa và xã hội tại Trung Quốc đang thay đổi. Ông nói, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bênh vực việc chấp nhận lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng và dùng thuốc lá làm quà tặng cho các giới chức và chủ của các công nhân. Ông Hồ Đức Chu nói.
So that's the promising part of it. But we have yet to see.
Như vậy, đó là phần hứa hẹn của việc này. Nhưng ta chưa thấy dự luật đó có sẽ được thi hành, có được tôn trọng, có bị trừng phạt như tại Hoa Kỳ, tại Hồng Kông, tại Đài Loan hoặc tại các quốc gia khác hay không.
Ông Hồ Đức Chu thừa nhận rằng, biện pháp chống hút thuốc hữu hiệu nhất là sự gia tăng thuế đánh vào thuốc lá. Có lẽ phải mất nhiều thời gian mới có hiệu quả. Mỗi năm có khoảng 1 triệu người trở thành bị nhiễm Cryptococcus, một giống nấm đơn bào gây bệnh. Vì bị nhiễm, giống nấm này đặc biệt gây chết người nơi các bệnh nhân bị bệnh AIDS, mà hầu hết các ca bệnh xảy ra tại vùng phía nam sa mạc Sahara của châu Phi, nơi có khoảng 90% các cá nhân bị chứng bệnh không chữa lành được này. Cryptococcus có thể dẫn tới bệnh viêm màng não, một hiện tượng viêm nhiễm đe dọa tới tính mạng, xảy ra tại não bộ và tủy sống. Theo ông Damien Christian, một chuyên gia về các chứng bệnh nhi khoa tại trường Đại học Rochester ở New York.
It currently kills on the order of 750,000 people a year.
Bệnh này hiện nay giết chết khoảng 750,000 người mỗi năm, chủ yếu tại các vùng có tài nguyên hạn chế với tỷ lệ cao về HIV/AIDS.
Những liệu pháp mới để điều trị viêm nhiễm nấm là các thuốc quá đắt và không có sẵn tại những quốc gia đang phát triển và phải được chích vào mạch máu. Các chuyên gia nói rằng, trong những hoàn cảnh tốt nhất, từ 10 tới 20% những người nhận được liệu pháp này đã chết. Một loại thuốc khác được sử dụng tại các nước nghèo tài nguyên chỉ có thể làm chậm lại đà tăng trưởng của sinh vật, đưa tới kết quả là tỷ lệ tử vong cao. Sử dụng một chính sách phổ biến ngày càng gia tăng các loại thuốc để kiểm tra đã được chấp thuận cho một điều kiện có thể hữu ích khi nhắm vào một trường hợp khác. Các nhà khảo cứu lãnh đạo bởi ông Christian đã chọn lựa qua 2.000 hợp chất tìm kiếm những tác nhân trực tiếp giết nấm Cryptococcus. Các nhà khảo cứu đã gặp tamoxifen, một loại thuốc phổ biến đã được sử dụng cho việc điều trị bệnh ung thư vú từ nhiều thập niên nay. Ông Christian nói rằng tamoxifen không đắt đỏ và có một số lợi ích quan trọng.
Can be given orally to patients, which was what we needed. Cryptococcus causes a.
Thuốc này có thể cho bệnh nhân uống, đó là điều chúng tôi cần. Và Cryptococcus gây viêm nhiễm đặc biệt ở não bộ, và chúng tôi cần loại thuốc đó để đưa lên não bộ. Tamoxifen thực sự đã lên tới hệ thống thần kinh trung ương rất hữu hiệu, và thậm chí còn tích lũy tới mức độ cao hơn những gì ta thấy trong máu.
Trên tạp chí MBio, ông Christian viết rằng tamoxifen là hữu hiệu nhất để chống viêm nhiễm nấm khi phối hợp với loại thuốc đã được sử dụng để điều trị Cryptococcus tại các nước nghèo tài nguyên. Còn cần phải thực hiện nhiều trắc nghiệm, nhưng vì cả hai loại thuốc đều đã được chấp thuận, việc thử nghiệm loại thuốc hỗn hợp này cho con người sẽ không còn xa nữa. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hoàng Long trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect sang Mỹ ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants. Có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards. She started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
during the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Anh Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vòng đàm phán đầu tiên do EU phối hợp giữa các nước trong nhóm P5+1 và Iran nhằm mục đích đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran đã kết thúc vào ngày 20 tháng 2 tại Vienna. Cả hai bên coi các cuộc thương lượng đã diễn ra là tốt đẹp và xây dựng. Vòng tiếp theo dự trù bắt đầu vào ngày 17 tháng 3. Trong các tuần xen kẽ, các chuyên gia kỹ thuật của các nước tham dự sẽ hợp tác chặt chẽ để tìm cách đạt được tiến bộ về các vấn đề cơ bản then chốt. Trong một cuộc phỏng vấn với mạng tin tức Tiếng 34 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman, trưởng đoàn thương thuyết Hoa Kỳ, cho biết các cuộc thảo luận đã tạo dựng khung sườn cho một thời biểu về thỏa thuận toàn diện. Bà Sherman nói, chúng tôi đã bắt đầu làm việc và nay chúng tôi phải tiếp tục công việc đó. Một công việc sẽ rất tập trung và khó khăn. Nhưng tôi có thể nói là mọi người dự họp quyết tâm cố gắng bằng mọi cách có thể được để đạt tới kết quả. Thứ trưởng Ngoại giao Sherman nói, mục tiêu tối hậu của thỏa thuận toàn diện là rõ ràng, như Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh. đó là Iran không thủ đắc một vũ khí hạt nhân và cộng đồng quốc tế tin tưởng rằng chương trình của Iran dứt khoát mang bản chất hòa bình. Sự mất tin tưởng đã tích tụ trong 30 năm giữa Hoa Kỳ và Iran, theo bà Sherman, cần phải có thời gian mới khắc phục điều đó. Nhưng bà nói, nếu chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này mang tính cách cơ bản cho nền an ninh của Hoa Kỳ, và nói thẳng ra cũng mang tính cách cơ bản cho an ninh của Iran và an ninh của thế giới, thì chúng ta đã thực hiện được một bước tiến tới trong việc có một mối quan hệ bình thường hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố, Hoa Kỳ tin rằng cả nhân dân Iran lẫn nhân dân Mỹ đều muốn có mối quan hệ như thế. Và phương pháp từng bước một là cách hữu hiệu nhất để đạt được lòng tin và để xem liệu chúng ta có thể dẹp qua một bên mối ngờ vực đã có từ nhiều thập niên hay không.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Duy Ái trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Nga ngày hôm nay đã phái phản lực chiến đấu cơ đến tuần tra vùng biên giới giáp với Ukraine, giữa lúc tân chính phủ ở Kiev chật vật ứng phó với diễn biến phát sinh nhanh chóng trong vùng Crimea. Những kẻ vũ trang đã chiếm quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ ở Crimea, là một khu vực của Ukraine có liên hệ chặt chẽ với Nga và là nơi đặt căn cứ của hạm đội hắc hải của Nga. Những phần tử vũ trang đã treo quốc kỳ ba màu của Nga ở đây. Trong khi đó, truyền thông Nga cho biết Moscow đã chấp thuận thỉnh cầu của Tổng thống Ukraine bị lật đổ là ông Viktor Yanukovych xin được bảo vệ an ninh cá nhân trên lãnh thổ Nga. Trong lúc chiến đấu cơ Nga bay trên bầu trời trong cuộc tập trận do Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh thực hiện, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel cảnh báo Moscow chớ có những hành động có thể bị dẫn giải một cách sai lạc về vấn đề Ukraine. Tại Kiev, Quốc hội Ukraine đã chấp thuận cho cựu Bộ trưởng Kinh tế Arseniy Yatsenyuk làm tân thủ tướng. Ông Yatsenyuk tố cáo chính phủ của ông Yanukovych đánh cắp những khoản tiền rất lớn của công quỹ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông Gary Locke lên tiếng cảnh báo chống lại những hành vi khiêu khích của Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước đang đối đầu gay gắt trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Lời cảnh báo này cộng với những lời chỉ trích về tình hình nhân quyền Trung Quốc đã được đưa ra ngày hôm nay trong một cuộc họp báo chót của ông Locke tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh hai ngày trước khi ông rời khỏi chức vụ và lên đường trở về Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa phóng 4 phi đạn tầm ngắn ở vùng biển ngoài khơi phía đông. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng không cho biết thêm chi tiết về vụ phóng xảy ra ngày hôm nay và Bình Nhưỡng chưa bình luận gì về tin này. Vụ phóng mới nhất này xảy ra trong lúc Seoul và Washington tiến hành một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn mà Bắc Triều Tiên xem là một hành vi khiêu khích không thể chấp nhận. Mặt khác, thì một nhà truyền đạo cơ đốc người Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã thú nhận là tuân theo chỉ thị của chính phủ ở Seoul để tìm cách lật đổ chính phủ Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-un là một trong số ít nhất 3 nhà truyền giáo bị bắt giam tại Bắc Triều Tiên, là nơi mà chính phủ xem những người hoạt động tôn giáo không được cho phép là gián điệp. Lời nhận tội của ông Kim được đưa ra tại một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng. Ông nói rằng ông bị bắt hồi tháng 10 trong khi mang theo những cuốn thánh kinh và những tài liệu tôn giáo khác. Ông cho biết thêm rằng ông muốn biến Bắc Triều Tiên thành một nước có đạo và tiêu diệt chính phủ và chế độ hiện nay ở Bình Nhưỡng. Ông cũng nói rằng ông nhận tiền bạc và chỉ thị của tình báo Nam Triều Tiên và tuyển mộ người Bắc Triều Tiên làm gián điệp cho miền Nam. Một vụ nổ bom xe hơi tại một quán cà phê ở thủ đô của Somalia đã giết chết ít nhất 11 người. Vụ nổ ngày hôm nay xảy ra gần trụ sở chính của cơ quan tình báo và an ninh quốc gia tại Mogadishu. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ và họ nói rằng mục tiêu của vụ tấn công là các lực lượng an ninh.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.